مال شنگه باند و دانه سم سنگ داگه جنگی مدی پیسان آمج دولا و پیش سنگی رو برشو اون لاس مجدن که تا دانیم بی سنگی تنگی جی تندو تو زالا نمی پا یاندا و زو بی سنگی جی کنبارم بجی کنی جی تو برشاگو تی تو برشاوی چی دو تنگی تنبی چورم بجی سنگیم بی کنو شنگی جی سم جی Це семігони сембрикьо.
We must try to accomplish complete enlightened state for the sake of all other sentient beings. For that reason, we should cultivate the altruistic motivation
or bodhicitta motivation. And with that kind of motivation, we should participate in the Bodhi Tam Dor. Some people are going to talk about it. And then, they are going to talk about it. ngesungsung shem gya to dungi ngesung gu dungi nyum gya che tang ngara su thap jin da lu tin di to shem gu yo re
we have three different spiritual goals if you like
chúng ta có ba mục đích
để tu tập aspire to accomplish
mà chúng ta
Sống ta đã tích cảm thấy sức khỏe nam mình, bên đó rán lên anh thì trên đây là tại mì thì tiền cái thô lên, đúng như chỉ chúng cảm thấy chỉ nhung cái đồ na, thế là sao nó tăng này, đấy, anh thế là lạp bị, đấy nghe xong xem anh na thế là chân chú tông chú cái, anh lạp bị, đấy đúng như chỉ nhung cái sắm, đấy thế là thấp chỉ, mà đúng là tham mà đúng sắm này, đấy nghe bắt sao tông cái đấy.
Our sufferings really almost don't count. Because there's something
chúng ta coi thấy cái nỗi khổ của con người so với của nỗi khổ của chúng ta như trong việc lục sắc quỷ của con, thì cái nỗi khổ chúng ta không có sống khác gì hết.
If we can bear whatever human problems we have, can we really bear that immense suffering? You know, that is very possible in our next life. So we really want to free ourselves from the state of bad people, negative people, in our next life.
So that way,
we are able to prepare our mind to orient towards working to achieve a good rebirth, at least a good rebirth.
Tā tīni, nirī tāni, dūngi tā shir kōwā tāng, shir rāngi sōngu dūngi sāmni, tīli tābi tābi kārī yurī sāna, tā tī yāni kōngyū sāna shāsū dū shāmru nāmbak tāpa ki ngā bāb dū shir kōwā rī sā.
So if you don't want to be reborn in the
unfortunate
way, and also more than that, you want to be free from samsara for good, then what methods are available to us, means of methods available to us, you know, that could really help us to fulfill our aspirations or the wishes, if you ask. Of course, the method we have is called taking refuge in Buddha, Dhamma, and Sangha, the Triple Gems. So it's
okay. Đi vào cái sự tu tập thì chúng phải sẽ tu tập khởi đầu bằng cái sự quy y Tam Bảo. Và đó là cái bước khởi đầu cho chúng ta có thể đưa đến cái sự tu tập để chứng được kết quả vị niết bàn, trừ tự tại ngoài tất cả những nỗi khổ một cách viên mãn. Cái sự mà liên hệ đến cái sự cái pháp môn tu y Tam Bảo là gì? Là chúng ta phải quán tưởng là trong những kiếp trước chúng ta đã tạo vô lượng các ác nghiệp, và những ác nghiệp đó phải được tịnh hóa, phải có sự sáng hối và sự tịnh hóa với những ác nghiệp của kiếp trước. Tức là trước khi cái thời quy y mình phải ngồi thiền nghĩ về những cái ác nghiệp của mình đã tạo ra trong kiếp trước. Chúng ta phải tự đáy lòng, chúng ta phải có lòng tín cẩn nơi Tam Bảo, và chúng ta quy y nơi Tam Bảo, và chúng ta phải cố gắng phải sám hối và tịnh hóa tất cả những ác nghiệp mình đã tạo, và mình hứa nguyện sẽ không tái phạm các ác nghiệp nữa. Với cái sự tu tập như vậy thì chúng ta có thể có được mấy kiếp sau có được thuận duyên để sự tu tập. Nhưng mà câu trả lời như vậy có đủ hay không? Câu trả lời là không có đủ. Mặc dù chúng ta như vậy có được kiếp người, chúng ta vẫn bị rơi vào cõi luân hồi, thì chúng ta phải có một cái mục đích cao hơn, tức là tự tại ngoài cõi luân hồi. Muốn hiểu được cái sự, muốn có sự tự tại ngoài luân hồi đó, mình phải có cái sự hiểu thấu, sự thấu hiểu về nghiệp quả và cái sự vận hành bất bại của nghịch, của luật nhân quả. Tức là mình phải hiểu cái sự vận hành rất là chính xác của luật nhân quả.
Xin đi lên sang tan. Rang ta xe ba chân sinh âm độ ta, rang cái bề ta. Xin đi em ta mà chế này anh ấy, ta xin đi là anh ấy suy tâm bộ amen amen con mà chế này, thì anh ta hiện suy nghĩ bên bên này suy khi bắt sờ sờ chế này, ta rang cái anh ấy phản đối sinh sang tan bên nó, ta lôi chỉ nhìn xem lấy thôi là nó sang nó tan này. Then it's on the chin that Tandy Padu. The bum gave us Cassisan with Tan San Pangas.
So we can start off with this lifetime.
Mình có thể khởi đầu với cái kiếp này mình có thể nhớ được cái kiếp trước, mình có thể mình có cái sự quán chiếu về kiếp trước, nhưng mà hãy bắt đầu bằng cái kiếp này. Mình hãy nhớ đến từ cái giai đoạn chúng ta đi vào cái cuộc đời này, đầu tiên chúng ta nằm ở trong lòng mẹ và chúng ta được sinh ra. Cái đó chúng ta không thể nghĩ ra được. Chúng ta bắt đầu từ lúc 1 tuổi, 2 tuổi. Có thể chúng ta không nghĩ được như vậy. Nhưng mà bắt đầu nhớ lại khi mà bắt đầu chúng ta có cái sự nhận thức. Và bắt đầu có cái sự có những hành động, có những cái sự đi vào cái, có những cái công việc của chúng ta đi vào cuộc đời và chúng ta bắt đầu tạo cái ác nghiệp. Hãy nhớ đến những cái ác nghiệp đầu tiên chúng ta đã phạm. Chúng ta không cần phải hỏi người khác là mình làm cái gì. Mình không cần phải hỏi người khác, mình hỏi người khác cái gì mình làm hay mình không làm. Nhưng mà tự mình là nhân chứng cho tất cả những hành động của mình đã làm hay là mình chưa làm. Không cần nghĩ đến cái kiếp trước, chỉ cần nhớ đến những ác nghiệp, những mình tạo ra trong cái kiếp này. Những cái ác nghiệp của thân, như là cái nghiệp sát, đạo, tà dâm. Ta nghĩ đến những cái ác nghiệp, cái khẩu của mình. Thí dụ mình nói những lời dối gạt người khác hay lừa lọc người khác, hoặc là nói những cái chuyện nói cái chuyện mà tầm phào, những cái chuyện vô bổ, hoặc là đến những cái tâm ý của mình nghĩ đến cái chuyện mà muốn chiếm đoạt những tài sản của người khác, hoặc là mình nghĩ những chuyện hãm hại người khác, những chuyện xấu xa về người khác, hay là những cái tà kiến khởi lên, không tin có quan tam bảo, không tin vào sự tu tập, vân vân. Tất cả những chuyện đó mình không cần phải hỏi người khác, mà mình quán chiếu với mình và tự mình hồi tưởng đến những cái điều đó. Dựa trên những kinh nghiệm của kiếp này thì chúng ta sẽ có những cái dấu ấn ở trong dòng tâm thức. Mình chỉ cần hồi tưởng những cái công việc, những ác nghiệp mình tạo được trong kiếp này là mình có thể hiểu được trong kiếp trước mình đã từng làm như vậy rồi. Khi mà chúng ta dấn thân vào cái sự mà tự nội quán về chính cuộc đời của mình, nghĩ đến những cái chuyện mình ác nghiệp mình đã làm hay là những công đức mình đã làm, thì mình có thể nghĩ rằng mình không có ăn trộm của người khác, mình không làm hại người khác. Nhưng mà chúng ta thử ngưng lại suy nghĩ một cách sâu sắc, thì chúng ta thấy rằng mặc dù mình chưa có bao giờ mình hãm hại người khác, mình không giết người khác, nhưng mà mình có dự phần hay là mình khuyến khích người khác làm những cái chuyện ác đó hay không? hoặc là mình vui mừng với những cái điều ác mà người khác đã phạm phải. Thí dụ mình nói về cái nghiệp sát, mình nói là mình không tự mình trực tiếp giết người khác, nhưng mà mình có nhờ dựa vào người khác và khuyến khích người khác đi giết một người hay không, hoặc là mình thấy một người khác giết một người, mình cảm thấy có cái sự vui mừng ở trong điều đó, mình thấy một người nào bị người khác giết hại, mình thấy trong lòng vui mừng cái điểm và cái điều đó. Tức là thấy người khác làm mà mình vui mừng, cái điều đó đã là một cái ác nghiệp rồi. Cũng như vậy, nếu mà mình quán chiếu một cách sâu xa đến cái nghiệp, những cái nghiệp khác như là nghiệp nghiệp ăn cắp, nghiệp tất cả những cái ác nghiệp khác, thì mình sẽ thấy rõ, mặc dù mình không làm những cái điều này trực tiếp, nhưng mà có thể mình khuyến khích người khác làm, hoặc là mình vui mừng khi người khác làm cái điều đó. Đứng về phương diện của giáo pháp môn Đại Thừa Đạo Tầng, thì ở trong pháp môn có nói rằng không cần phải dấn thân vào những cái tác hành của thân thể, mình chỉ cứ ngồi mình nói một cái câu ra, là trong những cái câu đó đã có tính chất tạo nên những cái ác nghiệp rồi. Và chỉ cần một cái nghiệp nhỏ của cái khẩu như vậy cũng đủ để chúng ta thọ vào ba đường dữ rồi. Giáo pháp Lam Rim bao gồm tất cả các tinh hoa của giáo pháp của chư Phật. Thì giáo pháp đạo tầng này bao gồm tất cả những điều Đức Phật đã giảng giải và được diễn dịch một cách sâu xa về những giáo pháp để giúp cho chúng ta tu. Đức Đại Đạo Sư Đức Thế Thân ở trong A Tỳ Đạt Ma Luận có nói rằng, ngài cho một thí dụ rất là vi diệu, nói rằng không phải chúng ta trực tiếp làm một điều gì tạo ra ác nghiệp, nhưng chúng ta gọi là tham dự vào cái ác nghiệp của người khác, điều đó cũng là chúng ta tạo vô lượng ác nghiệp rồi. Lấy một cái thí dụ ở trong cái bãi chiến trường, có thể mình không có tham dự vào cái trận chiến đó, nhưng mà mình chuẩn bị, mình sắp xếp cái sự mà tiêu diệt kẻ thù. Thì khi mà cái trận chiến xảy ra, mình ở bên ngoài trận chiến đó, nhưng mà mình đã dự phần vào cái sự thiết lập các kế hoạch để mà tiêu diệt kẻ thù. Thì khi mà chuyện đó xảy ra, mặc dù mình không dự phần trực tiếp, nhưng mà mình là người tạo ra cái ác nghiệp đó. À, cái điều này, nếu mà chúng ta suy tư duy một cách sâu xa, chúng ta có thể hiểu được là mặc dù chúng ta không tham dự trực tiếp, nhưng mà chúng ta vẫn tạo ác nghiệp.
Là vì nó số số để khai được cái ví dụ tăng điều mà to số bộ bảy tờ khai sẽ bé này, các cô mấy thì phụ nữ chặt sẽ vẫn sẽ sử dụng này, rằng tiền được sẵn, cô sẽ và tăng ngã sẽ vẫn chưa được, lấy gió điều, chỉ bằng nhận được gió điều, nên cô lại anh ấy số số công khai thì đua chả được.
Chúng ta hãy nói một cách đặc biệt. Lấy một cái thí dụ có tính cách đặc biệt hơn. Thí dụ một người muốn ăn thịt một con gà vào cái giờ buổi trưa, nhưng mà thay người này không có trực tiếp giết con gà đó. Nhưng mà đi nhờ người khác, nhờ người khác đi giết con gà đó để làm bữa ăn cho mình, thì nếu mà quan sát như vậy thì mình thấy là không những là nếu mà mình có cái ý muốn như vậy thì thay vì mình đi làm một mình còn nhờ người khác đi giết con gà để mình ăn thịt, thì như vậy là cái nghiệp của mình nó còn tăng gấp bội nữa. Không những là mình tạo nghiệp, mình còn khiến những người khác tạo nghiệp nữa. Bây giờ hãy nói về thí dụ mình đi mình dùng cách diệt trùng ở trong nhà mình. Rồi mình đi mướn người ta trùng cái nhà, ta bơm thuốc và giết mấy cái con bọ trong nhà. Mình đâu có làm đâu, nhưng mà thực sự ra mình bỏ tiền mình mướn người đó để cho nhà mình sạch sẽ, nhưng mà mình là người tạo ác nghiệp. Nếu mà mình suy nghiệm tư duy về những cái ác nghiệp thì mình có thể hiểu được. Những cái nghiệp tạo ra, nghiệp sát sinh, các chúng sanh, thì mình sẽ thấy rằng đây là một cái vấn đề rất hệ trọng mà mình phải can dự hàng ngày. Nếu một người mà không phải can dự vào những cái ác nghiệp này thì cuộc đời của người ta có lẽ còn khá hơn cuộc đời của mình.
Rang tu ngơ su pe ge lu ge ge je tang ma tang chen tang de ma mo sa ji do ta chen ga ju ten ti she go tu za ju shin.
Cái điều mà thầy muốn nói đến, cái điểm mà thầy muốn nhấn mạnh ở đây là không cần phải dấn thân một cách gọi là sâu rộng và các ác nghiệp, chỉ cần một cái thái độ rất nhỏ thôi. Một người chúng ta chỉ cần mở miệng nói một lời thôi là chúng đủ tạo ra vô lượng ác nghiệp. Cái điểm mà chúng ta phải chú ý là chúng ta lúc nào cũng phải hết thức tỉnh thức về tất cả tác hành của thân khẩu ý. Đây chính là những cái chướng ngại để chúng ta, cái sự tu chứng của chúng ta để đạt được Phật quả. Thì dù chúng ta muốn có được sự giải thoát hay giác ngộ, có hai cái sự tu tập mà chúng ta phải dấn thân vào. Thứ nhất là chúng ta phải sám hối và tịnh hóa tất cả các ác nghiệp. Đó là cái tác hành đầu tiên của sự tu tập, rửa sạch ác nghiệp hay là sám hối nghiệp chướng. Điều thứ hai là pháp môn tích tụ công đức. Chúng ta cần phải tích tụ vô lượng công đức và trí tuệ. Có thể tóm tắt chỉ hai điều ta cần phải làm, chúng ta hoặc là những điều chúng ta phải tránh. Cái sự tu tập của chúng ta tóm tắt lại chỉ có hai điều là tịnh hóa ác nghiệp và tích tụ công đức. Giống như thầy đã giảng trước đây, những cái ác nghiệp chúng ta tạo ra chỉ có đơn giản bằng chúng ta vui mừng những điều ác của người khác đã làm. Thì mặc gì chúng ta ngược lại, nếu mà chúng ta không cần phải thực sự đi làm các điều thiện hay là tích tụ công đức, mà chúng ta gọi là chúng ta tùy hỷ những công đức của người khác, thì từ cái điều tùy hỷ đó đã là chúng ta đã tích tụ được một cái công đức. Thí dụ có một hành giả nói rằng tôi không làm được những cái điều thiện của người khác, nhưng mà tôi rất là tùy hỷ công đức của những vị đó làm, thì điều đó đã tạo được cái sự tích tụ công đức rất là lớn lao. Khi chúng ta thấy một hành giả tu tập rất là chuyên cần, và mình thấy rất là quan trọng để chúng ta khởi tu. Chúng ta thấy có những người đã khởi tu được như vậy. Mình chỉ cầu rằng, mong rằng mình có được cái công đức để mà tu tập siêng năng tinh tấn như cái vị đó. Và vui mừng về cái việc làm của vị đó. Đối với một mình có thể suy nghĩ là mình không có gọi là xuất gia được thành một vị cư tu sĩ được, nhưng mà mình biết có một vị mình biết có vị đó đã xuất gia được tu, đã thọ giới, đã giữ giới, mình vui mừng một công việc của cái sự dấn thân tu tập của vị đó, và mình mong rằng trong tương lai mình có thể làm được như vậy, mình hết lòng tùy hỷ, thì cái chuyện tùy hỷ đó đã là tạo được công đức rồi. Hay không? Tất cả những cái điều này mình ứng dụng trên những cái sự suy nghĩ, tư duy đến nhiều khác. Đối với những người khác có cái lòng kính trọng với những người khác, hoặc đã phát được những cái lòng từ bi, hỷ xả và tu tập, mình nguyện rằng đến một ngày nào mình sẽ cố gắng tiến tu đến mức độ như vậy. Và mình mong cầu rằng một lúc nào mình có thể tu tập đến cái mức độ của những vị đó, mà tỏ lòng hoan hỷ về điều đó. Thầy nói một cái cách khác, nếu ví dụ khác, thấy một người một người cố tâm mà hãm hại người khác, mình sẽ thấy rằng nếu mà đẹp đẽ thế nào, nếu mà vị này không có làm tổn hại được người khác. Và mình tự nghĩ rằng cái điều đó là cái điều bất thiện, và mình nguyện là mình không bao giờ mình phạm vào các điều ác nghiệp đó. Và mình nguyện cho những người khác không bao giờ tái là tạo các ác nghiệp đó. Thì theo chiều hướng đó là mình đã có được một cái thiện tâm. Nếu mà chúng ta huấn luyện cái tâm thức của mình suy nghĩ theo chiều hướng gọi là tăng thiện như vậy, thì đến một lúc nào đó thì chúng ta có thể suy nghĩ về những cái thiện nghiệp đó một cách tự động. Không phải chúng ta nghĩ đến điều này một hai lần, mà chúng ta phải cố vun trồng và huân tập những cái lề lối suy nghĩ về điều thiện như vậy một thời gian lâu. Thì đến một thời gian nào đó thì tự mình quán chiếu lại, mình sẽ thấy mình tự mình dấn thân vào được nhiều, tạo được rất nhiều các điều thiện. Mình có thể tự nhủ với mình, mình nguyện thành Phật vì chúng sanh. Thì đứng về phương diện tu tập có thể thành Phật một đời, nhưng đứng về phương diện để thực tế, mình thấy rằng có thể mình không làm được điều đó, mà có thể có nhiều kiếp, phải tu tập nhiều kiếp mới chứng được cái quả vị này. Thì mình nguyện rằng trong kiếp này, kiếp sau, mình tiếp tục mình tu, là mình có thể có sự tiến tu và đạt được cái quả vị cuối cùng. Thì mình phải nguyện là trong kiếp này mình cố gắng tu tập như vậy, mình lúc nào cũng vun trồng các thiện nghiệp và loại bỏ cái ác nghiệp, và cố gắng tiến tu để cho nó vun trồng từ kiếp này trong kiếp sau. Điều này là điều thầy tự nhủ cho chính bản thân của thầy, cũng không phải chỉ có nói cho những lời nhắn nhủ cho các đệ tử ngày hôm nay. Thường thường trước thầy tu bao giờ thầy cũng có một cái lời khuyên cho các đệ tử tu tập, sau giờ mới đi vào chính văn. Bây giờ mới thời thuyết giảng và chính văn trong bộ kinh văn, lời khuyên của các đại đạo sư dòng Kadampa đối với các đệ tử. Lần trước thầy có giảng về cái tâm chấp thủ. Tâm chấp thủ là cái tâm làm cho chúng ta dấn thân vào những bất thiện nghiệp và những cái điều xấu. Cái loại mà chấp thủ nào mà mình nói đến ở đây, thí dụ mình không nói đến một cái sự chấp thủ bình thường. Thí dụ một người thích một cái hoa đẹp, hoặc là thích được cái tướng đẹp đẽ. Ở đây mình nói đến những cái mà phiền não mà sâu xa hơn, những cái sự chấp thủ mà có tính cách sâu xa hơn. Cái điều mà chấp thủ ở đây sâu xa hơn là chúng ta chấp thủ vào cái bản ngã. Chúng ta chấp rằng có một cái ngã có tự tính, và chúng ta chấp thủ vào cái ngã đó. Thì tâm chấp ngã là cái cội nguồn của tất cả mọi phiền não. Để đứng về phương diện chấp thủ thì mình nói về chấp ngã. Đó là cái điều mà được giảng giải ở đây.
pani dawa chapa ka nang lo res.
Đức đại đạo sư Đức đại sư Ấn là Đức Nguyệt Xứng. Đức Nguyệt Xứng ở trong phụ lục Trung Đạo có nói rằng vì các tà kiến, vì các tà kiến về chấp ngã, tất cả các phiền não khởi lên. Từ tâm chấp ngã và tất cả các phiền não khởi lên, mình phải hiểu cái tiến trình đó, mình phải hiểu cái tiến trình đó một cách rõ ràng. Tại sao mình phải hiểu như vậy? Là tại vì muốn loại bỏ tất cả các phiền não, mà không những vậy phải các nhân của phiền não. Thì mình hiểu như vậy thì mình mới hiểu được cái cách làm thế nào để mình tận diệt được tất cả các phiền não. Nếu mình bỏ cái thời gian để mà quán chiếu vào cái tâm chấp ngã của mình, thì mình thấy rằng cái tâm chấp ngã mình cho rằng tôi là coi như là cái rốn của vũ trụ. Tôi là tất cả. Xong bắt đầu, sau đó mình mới bắt đầu mình nghĩ đến cái của tôi. Thì là tai tôi, mắt tôi, thân tôi, vân vân. Tất cả từ đó khởi lên, tất cả những gì mình cho là của cái tôi đó. Đứng về phương diện mà chấp ngã đó thì mình thấy coi như tôi là một cái rốn của vũ trụ, mình tôi là toàn thể cái thế gian này, thì từ cái tâm chấp vào cái tôi đó mình mới mong cầu tất cả những cái điều mà tốt đẹp, tốt lành nhất trên thế gian này cho cái bản thân này. Mình muốn là mình có những cái quần áo đẹp đẽ nhất, những cái gì mà được tốt nhất để mình được thụ hưởng, thì cái tâm chấp ngã cho cái tôi đó, vì cái tâm cố định chấp vào cái tâm chấp vào cái ngã, thành ra khởi lên tất cả những cái gì mình thuộc về cái ngã đó. Và đây cái điểm mà muốn nói là vì cái tâm chấp ngã, nói cái tâm cho rằng cái tâm này là toàn thể thế gian này, thành ra mình cái tâm nó hướng về tất cả những cái gì là thuộc về cái tôi đó. Vì lý do đó, cái tâm chấp ngã hay là chấp vào cái tôi là cái cho rằng tôi là cái gì quan trọng nhất, còn tất cả những cái gì khác thì là phụ thuộc. Vì lý do đó mà mình gắn thân vào tất cả những cái tác hành của phiền não và vọng tưởng. Vì cái sự mà dấn thân vào tác hành vọng tưởng đó, chúng ta bị rớt vào cõi luân hồi và bắt khởi đầu từ cái tâm chấp ngã, trong từ đó ta tiếp tục mà quanh quẩn và lăn lộn trong cõi luân hồi. Khi chúng ta nhìn một cách sâu xa hơn về vấn đề đó, thì mình sẽ thấy không có ai ngoài khác để mà chúng ta bắt lỗi. Thì chúng ta nhìn một cách sâu sắc như vậy, tư duy một cách sâu sắc như vậy thì không có ai ở bên ngoài để bắt lỗi. Chúng ta chỉ có thể quay lại chính mình để bắt lỗi mình. Cái điều mà Thầy muốn giảng giải cho nó rõ là tất cả những vấn đề mà chúng ta đã phải đương đầu là chính bản thân của mình. Tất cả những cái có những cái phiền não, những vấn đề bên ngoài nó làm cho mình nó làm cho mình bị vướng vào, không phải là những cái chuyện đó, không phải là những cái nguyên nhân bên ngoài, mà cái nguyên nhân chính là ở bên trong.
Rang đăng gì mà rước bát tiêu rồi vậy? Như này ông có dùng cái lạc bát đó, có dùng mít thì chén được bao nhiêu mà đó, có lấy sang cái tao có rách hàm mình đâu.
Nếu có một người nào mà đánh vào chúng ta một cái nhẹ nhẹ thôi, thì mình có làm cho mình bị đau đớn, thì tất cả những cái sự đau đớn đó không phải vì cái người kia đánh mình, nhưng mà cái nguyên nhân sâu xa là với cái tâm chấp ngã của mình. Cái người mà đánh mình chỉ là một cái nhân duyên thôi, nó chỉ là một cái duyên thôi chứ không phải là một cái nhân. Cái nhân chính là cái tâm chấp ngã của mình. Thì tất cả những cái điều kiện bên ngoài nó là những điều kiện nó khởi lên, nhưng mà nó không phải là một cái nhân chính của cái chuyện những cái chuyện xảy ra cho mình, như là bị người khác người ta đánh mình. Do cái tâm chấp ngã, mình hiểu được cái tâm chấp ngã là cái vấn đề. Thế bây giờ mình phải làm cách nào để diệt trừ cái tâm chấp ngã đó, tức là mình phải hiểu được cái thuốc thế nào, có cái thuốc đối giải, đối trị với cái tâm, thuốc giải với cái tâm chấp ngã đó. Ở đây có nhiều cái loại thuốc giải, thuốc giải hay thuốc đối trị đây, mà Thầy muốn nói đến là cái tâm chứng tánh không, là cái thuốc giải duy nhất. Do cái tâm chứng được tánh không là mình phải hiểu được thế nào là cái ngã nó hiện hữu. Để mà loại trừ cái thủ phạm chính là cái tâm chấp ngã, mình phải chứng được cái chứng được tánh không, thì mình phải hiểu làm thế nào các pháp hiện hữu. Đầu tiên là phải có cái sự chấp ngã về về một cái ngã, tất cả những cái sự phiền não nó khởi lên. Thì do cái sự quán chiếu sâu ra về về tánh không, mình có thể hiểu được làm thế nào các pháp hiện hữu. Có năm điểm liên hệ đến một thời thiền tập. Cái thiền tập thứ nhất nói về là những cái mà xấu ác, hay những tạm dịch là những cái độc ác. Thì ugliness là những cái xấu, những điều những điều đại khái, xấu những cái điều đại bất thiện.
Chay vị là anh cho cái thế kia mình đối xử chay vị na, ta từ lúc anh đi gong người sinh ra, mình đối với anh đi gong người sinh ra, anh đi ta, anh đi tăng bộ, ma ta phụ sinh cái nào mà gong bá, số sự game bay anh ma tăng, gyun ba yin na ta ne rang pu de pu mo ane ta le are ta ta rang de nyam ba yin ta jin pe na su mo ta ane ta de ne ke na ba gon de de wa
một cách để mà đối trị với cái tâm chấp thủ là chúng ta suy nghĩ rằng khi mà chúng ta chấp vào người khác thì chúng ta có thể đối trị với cái sự chấp thủ đó như thế nào. Khi mà chúng ta có sự chấp thủ với người khác, đầu tiên mình phải đối trị và nghĩ rằng người khác, nếu mà người ta lớn hơn tuổi hơn mình, xem như cha mẹ mình, người đó trẻ hơn mình phải xem như là con cái của mình. Nếu mà bằng tuổi, cỡ bằng tuổi mình, nghĩ rằng đây là anh chị mình, bằng cái lối mà tư duy như vậy, mình có thể mình loại trừ một cách tạm thời cái sự chấp thủ của mình đối với người khác, là cái sự tham ái của mình đối với người khác. Cái điều này có thể ứng dụng trong những cái trường hợp khác nhau. Đây là ứng dụng giữa cái mối liên hệ giữa vợ chồng. Mình có thể chuyển tâm suy nghĩ rằng cái người mà mình chấp thủ đó coi như là một người người bà con, người họ hàng với mình.
Tela mai tang pain du xi gong. Rang zhen yan ba lan de zhe xie ba yin de tela sheng mo tang ani ming bun du xi gong. Rang wei yan ba yin de qia ba xie ne tela pu dan pu min du xi gong. Rang pu dan pu min du xi gong. Na de le zhi duan ba yin na ni qia rang ju le tela qia bu qia ba de duan lu ge shi gang.
Bây giờ hãy nói là nếu một người mà tham đắm vào hoặc vợ hoặc chồng mình nhiều quá, tùy vào cái tuổi thì mình phải xem người đó như anh em, một người mà già hơn mình phải xem như cha mẹ, mà trẻ hơn nhiều rất nhiều thì coi như là một người họ hàng. Thì đó là cái thuốc giải có thể giúp cho mình tạm thời mình điều phục được cái tâm tham đắm. Nếu mà suy nghĩ nếu mà tư duy theo cái chiều hướng đó, cái sự tham đắm vẫn khởi lên, thì cái bước tiếp theo
đó cái suy nghĩ mạnh bị là mà sẽ ý là cái rằng cái suy nghĩ mạnh bị ý là sẽ na cái đó thâu bao mình bị hiện sẽ được đi tận đây đấy, à lại tận đây sẽ mình tận đi cái mà đấy, anh ấy mi bị rồi số bê thâu bao nhiêu này à. 아니 이게 이제 현재 된 비 상계다 정비서 맞죠. 챙그레스. 제자 때 뭐 딱 뭐시 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 챙. 뭐 차그레스 삼다. 그리신 삼은. 아,
so if there's a thinking that along that line is still like really not working that much. Then another way of thinking.
내가 mà cái lối tư duy như vậy chưa có thành một cái thuốc giải. Thì mình phải suy nghĩ rằng bao giờ chư Phật, chư Bồ Tát cũng nhìn thấu được cái tâm của mình. Thành ra nếu mà cái tâm tham đắm như vậy, mình thấy chư Phật nhìn thấy cái tâm tham đắm của mình tự cảm thấy xấu hổ. Thì cái tâm coi như là xấu hổ với người khác và xấu hổ với mình, thì mình có thể tạm thời mình gọi là điều phục được cái tâm tham đắm đó. Tức là cái cách thứ hai là mình quán chiếu là thấy chư Phật, chư Bồ Tát lúc nào cũng nhìn rõ được cái tâm ý của mình. Thành ra khi mà cái tâm tham đắm chấp từ khởi lên là mình bắt đầu mình cảm thấy xấu hổ đối với chư Phật để mà mình điều phục cái vọng tâm của mình. Có người lại suy nghĩ rằng chư Phật, chư Bồ Tát có lòng từ lòng bi với mình, các ngài đọc được cái tâm mình nhưng mà không nói với ai hết. Nhưng mà mình suy nghĩ rằng có những cái vị vua trời, có những cái vua trời cõi khác, có những vị thần, vị thấy cái tâm tham đắm của mình, vị này gọi là đi gọi là lan truyền, gọi là phao cái tin này là thấy mình tham đắm với người khác thì thật là xấu hổ. Nếu mà chúng ta suy nghiệm tư duy tại cái sự tham đắm này có thể làm cho mình đọa xuống ba đường dữ trong kiếp sau, thì nó giúp cho mình điều thử được cái tâm gọi là tham đắm, cái tâm chấp thủ đó. Đó là cái nhân cho mình bị đọa xuống ba cõi thấp, thì mình có thể dùng cái đó làm cái thuốc đối trị cho cái tâm tham chấp, cái tham đắm của mình. Có hai ý niệm mà rất khó để mà giải thích ở trong tiếng Tây Tạng và Ngô Ta tiếng Việt mình gạt là cái tâm tàm và tâm tâm quý. Tâm tàm tức là xấu hổ với người khác. Tiếng Tây Tạng là Ngô Sa, tức là kinh văn Việt Nam gọi là tàm, tức là mình thấy người khác hiểu được cái tâm ý của mình, đọc được tâm ý của mình cảm thấy xấu hổ với vị đó. Thứ hai là cái tâm quý là tự xấu hổ với chính mình, không mình bỏ qua chuyện khác, nghĩ về mình tự mình nghĩ về chuyện đó, tự mình có cảm thấy có xấu hổ hay không. Cái đó gọi là cái này ở trong kinh văn Việt Nam nói rất rõ là cái tâm tàm và tâm quý, tức là tự xấu hổ với người khác và xấu hổ với chính bản thân của mình. Khi mà mình nói về cái tâm tàm, tức là mình thấy chư Phật, chư Bồ Tát đọc được thấu cái tâm của mình cảm thấy xấu hổ thì mình phải chấm dứt cái điều đó. Và thứ hai, cái tâm quý tự mình cảm thấy xấu hổ với điều mình làm và tự mình chấm dứt cái điều đó. Một cái cách khác để mà làm thuốc đối giải cho cái tâm chấp thủ hay là cái tâm tham đắm là nếu mà một người mà chấp thủ vào cái thân của người khác hay là tham đắm vào cái thân người khác thì mình có thể quán một cái cách quán của gọi là quán bất tịnh. Này trong thiền quán Việt Nam dạy rất là rõ. Bây giờ chúng ta nội quán là cái thân của mình có 36 cái món bất tịnh. Chúng ta hãy quán được sự bất tịnh. Chúng ta cái mà nhìn ở bên ngoài đẹp đẽ, ở bên trong chỉ là một đống phân bẩn thỉu. Thực sự là như vậy. Nó chỉ là một cái gói phân không hơn không kém. Đó là quán thân bất tịnh. Thầy không muốn đi vào chi tiết. nói thêm về cái điều bẩn thỉu của thân thể như thế nào. Tức là tên viên dịch là cái thân của mình, tức là một cái gói phân ở bên trong, cái phân bẩn thỉu ở trên trong. Đây là cái lối dịch trực tiếp từ Tây Tạng ra. Thế là kinh Việt Nam dạy rõ lắm. Nếu mà mình có cái tâm tham ái với người khác thì mình nghĩ mình thấy người khác chỉ là một cái đống, là một cái gói phân, thì liệu mình có thể là mình chấp vào cái đống phân đó hay không, vào cái gói phân đó hay không. Một cái cách khác thì chúng ta tư duy về cái thân thể của mình là cái thân của mình đầy những côn trùng, đầy những vi trùng ở trong đó, có thể nói đến 84,000 loại côn trùng ở trong thân của mình. Nói cái thân của mình là một cái thành phố có đầy những cái con côn trùng, mà những cái con là những cái con trùng xấu nó tụ ở trong đó, nó sống ở trong đó. chưa Nếu mà chúng ta, nếu mà đi vào cái thiền gọi là thiền bất tịnh, thì chúng ta đi vào chi tiết, thì chúng ta thấy cái thân của mình đi qua cái tiến trình gọi là diệt, hoại diệt, thì cuối cùng cái thân này nó tan rã ra, thì nó chỉ thành một cái xác thối. Thì nó có thể cái mùi hôi nó không thể chịu được, thì cuối cùng là chúng ta đi vào cái thời gọi là thiền bản thân bất tịnh một cách gọi cách sâu sắc. Chúng ta thấy rằng cuối cùng chúng ta thấy cái thân này cuối cùng chỉ là một cái thân bất tịnh. Ở trong kinh văn A Di Đà Ma luận, nói đến sự quả trong cái phần quán thân bất tịnh, nói rằng chúng ta chỉ cần cái bộ xương khô, nếu bỏ cái da ra ngoài, ở bên trong chỉ là một bộ xương. Nếu mình quán rằng mình chỉ là một cái bộ xương khô ngồi đó, thì mình thấy như thế nào? Bỏ cái lớp da ra ngoài chỉ là một bộ xương khô thôi. Dĩ nhiên cái điều mà muốn nói đến ở đây là chúng ta gọi là điều phục về cái sự tham đắm vào cái tự thân của mình hay tham đắm vào thân của người khác, thì chúng ta phân tích thì chúng ta cuối cùng sẽ có cái sự hoại diệt, và hoại diệt thì nó thành một cái gì rất là xấu xa bẩn thỉu, và người khác không còn thích tham đắm cái thân đó nữa.
Is
lấy một cái thí dụ nữa. Thí dụ lấy một cái xe của mình, xe mới mua thì đẹp đẽ, một thời gian sau xe nó bắt đầu nó rã rời ra. Cái nhà của mình cũng vậy, nhà của mình bắt đầu đẹp đẽ về sau. Cái nhà của mình nó cũng từ từ nó bị tan rã ra. Thì cái điểm muốn nói đây là dùng cái quán thân bất tịnh để mà nới rộng ra, để mà diệt trừ là điều phục những cái tâm tham đắm hay cái tâm chấp thủ vào các pháp. Ví dụ như những cái vật xung quanh mình, những nhà cửa xe hay là chấp và thú vật. Có những người nuôi những cái con pet. Làm thế nào là mình đối trị với những cái tâm chấp thủ hay tâm tham đắm đó? Thì mình có thể dùng mình quán cái người mà mình chấp thủ đó là kẻ thù của mình. Mình sẽ thấy những người kẻ thù của mình nó làm cho mình khốn khổ như thế nào. Thì mình có thể quán rằng cái tâm chấp thủ của mình nó là cái kẻ thù đó, nó làm tổn hại mình như thế nào, nó làm cho mình khốn khổ như thế nào, thì mình chấm dứt được cái tâm tham đắm đó hay cái tâm chấp thủ đó. Cái tâm tham đắm đó là kẻ thù của mình. Tức là quán thân bất tịnh để thấy được cái tâm tham đắm của mình là kẻ thù của mình như thế nào. Cái điều mà thầy nói là tất cả những cái sự tham đắm chính bản thân mình, tham đắm với người khác, hay là người khác tham đắm với mình, mình có thể quán người đó coi như ông cai tù hay là kẻ thù, nó giả vờ nó thương yêu mình. Tất cả những cái lối mà tư duy như vậy để diệt trừ cái tâm tham đắm. Thì những cái tâm đó mà không có điều phục được, mình phải nới rộng cái tâm của mình. Mình tư duy đến một cái vị ảo thuật, một nhà ảo thuật đó thì rất là giỏi, vì nó có thể biến ra một con voi hay con ngựa người khác nhìn thấy tưởng là con voi, con ngựa, con thú vật, nhưng mà chính cái vị ảo thuật gia đó thì thấy những con này đều là giả hết. Thì mình phải hướng của mình chuyển cái tâm của mình tư duy như vậy, mình thấy tất cả các pháp hiện hữu nó đều là giả tạm, đều là như huyễn. Tất cả những các pháp nó hiện hữu, nó đều có các hiện tượng, nó có mặt trước mặt mình, nó không thực có, nó chỉ là một cái hình tượng, một cái giả tướng, một cái ảo ảnh, giống như là của một ông ảo thuật, một nhà ảo thuật gia đã biến ra những cái hình tượng đó. Thì khi mà chúng ta tham dự vào một cái buổi trình diễn của nhà ảo thuật, thì nhà ảo thuật đã biến ra một cái gì đó, thì đối với vị khán giả, người khán giả tin rằng cái đó là thật. Thì cũng cùng với cái lối suy nghĩ như vậy, nếu mà chúng ta nhìn vào thấy các pháp mà tưởng là các pháp thực sự hiện hữu, thực có như vậy, thực ra là cái sự một cái sự hiểu biết sai lầm, một cái tà kiến, có thể là nói là một cái vọng kiến nó đưa chúng ta đến những nhận thức là sai lầm, thì chúng ta không hiểu được cái sự hiện hữu của các hiện tượng. Nếu mình cố gắng như vậy trong cái sự tư duy để mà mình điều phục cái tâm chấp thủ của mình, cái tâm tham đắm của mình, thì cái cách còn lại là mình đến mình cầu với đạo sư của mình cho mình một cái thời trì tụng để mà diệt trừ cái con quỷ chấp ngã ở trong trong tự tâm của mình. Thì cái thuốc đây là cái thời mà thầy giảng về sơ khởi về thiền, về quán về tánh không. Thiền về tánh không là cái khí giới và cái phương pháp hữu hiệu nhất, tối thượng nhất, rốt ráo nhất để mà diệt trừ tất cả các ác lực của các vọng tưởng, của con quỷ vọng tưởng. Mình cũng có thêm vào đó là mình thiền quán trên lòng từ, lòng đại từ đại bi. Do quán đến lòng đại từ đại bi là mình có thể điều phục được những cái con quỷ phiền não vọng tưởng ở trong lòng tâm của mình. Dĩ nhiên là mình cầu nguyện, mình hết lòng khẩn cầu, khấn nguyện với Đức Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và với đạo sư của mình, và thỉnh cầu các ngài giúp cho mình có cái nội lực để mà đối kháng với cả cái phiền não của mình và khởi được cái tâm đại từ đại bi. Thầy chấm dứt thời thuyết giảng ngày hôm nay. Thầy có một lời thông báo là chư tăng của tu viện Garden Sạc sẽ trở lại vào ngày tháng 3, mùng 3, mùng 4, mùng 5. Các ngài sẽ làm cái mandala ở trường đại học UC Irvine. Thì có muốn thêm tin tức thì vào website là gardensase.org hay là có một cái tin báo tin nữa là có vị như là một vị đạo sư của dòng Nhinh Ma, có vị coi như sư tổ của dòng Nhinh Ma mới viên tịch, thì chúng ta cầu nguyện để cầu cho ngài trở lại để mà tuyên giảng giáo pháp, cho cái sự trở lại của ngài để mà hoằng pháp. Vị nữa là Fellow Swasia cũng mới mất, có một em bé ăn nhiều đậu phộng quá, bây giờ bị allergy, bây giờ bệnh rất là nặng. Bây giờ mình cầu nguyện cho cái sự khỏi bệnh của em bé này. Nói nhanh quá không đọc được cái tên em bé người Mỹ. Đến cầu cho thầy, cầu cho thầy xin. Anh ta nói tiếng Trung, nên mình xin ra ngoài cái này mình chưa. Bây giờ Thầy yêu cầu chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để cho vị tổ sư trên một vị Kyochen Rinpoche các vị trở lại để mà hoằng pháp, để hướng dẫn chúng sanh.
Và vị congressman dân biểu Tom Landon, vị này cũng mới viên tịch, có một cái sự tái sanh tốt đẹp, và tất cả những ai lâm bệnh tránh được khỏi bệnh.
Dona magi sinje tamji dimni sinje pale tone sanje ji kumparo boli tobi jurchi ji.
Last but not least, we dedicate our collective positive energy for all kind mother sentient beings to be free from the fears and dangers of two types of mental obscuration, and may we all become Buddhas soon.